Chương 8. Chương y phục. Chivarakhandakan. 128. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, thành Vesali được phồn thịnh, giàu có, đông dân, nhiều người chen chúc, vật thực dễ dàng, có 7.707 tòa nhà dài, 7.707 lầu mái nhọn, 7.707 công viên, 7.707 hồ sen, có nàng kỹ nữ Ambapali xinh đẹp, duyên dáng, yêu kiều, được phú cho làn da đẹp hạng nhất, thiện xảo về múa, hát, đàn, được những người đàn ông có lòng say đắm, cầu cạnh. Nàng qua đêm với giá 50 kahapana. Và có nàng, thành Vesali càng thêm phần rạng rỡ. Khi ấy, viên thị trưởng thành Rajagaha đã đi đến Vesali do công việc cần thiết. Viên thị trưởng thành Rajagaha đã nhìn thấy thành Vesali là phồn thịnh, giàu có, đông dân, nhiều người chen chúc, vật thực dễ dàng, có 7.707 tòa nhà dài, 7.707 lầu mái nhọn, 7.707 công viên, 7.707 hồ sen, có nàng kỹ nữ Ambapali xinh đẹp, duyên dáng, yêu kiều, được phú cho làn da đẹp hạng nhất, thiện xảo về múa, hát, đàn, được những người đàn ông có lòng say đắm, cầu cạnh. Nàng qua đêm với giá 50 kahapana, và có nàng, thành Vesali càng thêm phần rạng rỡ. Sau đó, khi đã hoàn tất công việc cần làm ấy ở Vesali, viên thị trưởng thành Rajagaha đã quay về lại thành Rajagaha và đi đến gặp đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Sau khi đến, đã nói với đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha điều này. Tâu bệ hạ, thành Vesali là phồn thịnh, giàu có, đông dân, nhiều người chen chúc, vật thực dễ dàng, có 7.707 tòa nhà dài, 7.707 lầu mái nhọn, 7.707 công viên, 7.707 hồ sen, có nàng kỹ nữ Ambapali xinh đẹp, duyên dáng, yêu kiều, được phú cho làn da đẹp hạng nhất, thiện xảo về múa, hát, đàn, được những người đàn ông có lòng say đắm cầu cạnh. Nàng qua đêm với giá 50 kahapana. Và có nàng, thành Vesali càng thêm phần rạng rỡ. Tâu bệ hạ, tốt đẹp thay nếu chúng ta cũng có thể đào tạo thành kỹ nữ. Này Khanh, như thế thì Khanh hãy tìm người con gái tương tự rồi đào tạo nàng thành kỹ nữ. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rajagaha có người con gái tên Salavati là người xinh đẹp, duyên dáng, yêu kiều, được phú cho làn da đẹp hạng nhất. Khi ấy, viên thị trưởng thành Rajagaha đã đào tạo người con gái Salavati thành kỹ nữ. Sau đó chẳng bao lâu, nàng kỹ nữ Salavati đã trở nên thiện xảo về múa, hát, đàn, được những người đàn ông có lòng say đắm cầu cạnh, và nàng qua đêm với giá 100. Sau đó chẳng bao lâu, nàng kỹ nữ Salavati đã mang thai. Khi ấy, nàng kỹ nữ Salavati đã khởi ý điều này. Đàn bà mang thai đâu còn được đàn ông ưa thích. Nếu có người biết rằng kỹ nữ Salavati mang thai, thì tất cả các người đeo đuổi sẽ bỏ rơi ta. Hay là ta nên cáo bệnh? Sau đó, nàng kỹ nữ Salavati đã bảo người gác cổng rằng: Này chú em gác cổng, chớ để bất cứ người đàn ông nào vào, và ai hỏi ta thì bảo rằng bị bệnh. Thưa cô chủ, xin dân. Người gác cổng ấy đã đáp lại nàng kỹ nữ Salavati. Sau đó, khi bào thai ấy được phát triển đầy đủ, nàng kỹ nữ Salavati đã sanh ra đứa bé trai. Khi ấy, nàng kỹ nữ Salavati đã bảo người tớ gái rằng: Này em, giờ hãy đặt đứa bé trai này vào trong giỏ đan loại nhỏ, rồi mang đi quăng bỏ ở đống rác. Thưa cô chủ, xin dân. Rồi người tớ gái ấy nghe theo nàng kỹ nữ Salavati đã đặt đứa bé trai ấy vào trong giỏ đan loại nhỏ rồi mang đi quăng bỏ ở đống rác. Vào lúc bấy giờ, có vương tử tên là Abaya đang đi chầu vua vào sáng sớm đã nhìn thấy đứa bé trai ấy đang bị bầy quạ bu quanh. Sau khi nhìn thấy, đã hỏi mọi người rằng: "Này các khanh, vật gì bị bầy quạ bu quanh vậy?" "Thưa ngài, đứa bé trai." "Này các khanh, còn sống không?" "Thưa ngài, còn sống." "Này các khanh, như thế thì hãy mang đứa bé trai ấy về hậu cung của chúng ta và giao cho các vú nuôi chăm sóc." "Thưa ngài, xin vâng." Rồi những người dân ấy nghe theo vương tử Abaya đã mang đứa bé trai ấy về hậu cung của vương tử Abaya rồi giao cho các vú nuôi, nói rằng: "Các người hãy chăm sóc." Họ đã đặt tên đứa bé là Chivaka, vì khi vương tử Abaya hỏi là cái gì, thì mọi người trả lời là Chivati, nghĩa là còn sống. Và bởi vì được nuôi dưỡng bởi vương tử Kumarena Posapitoti, nên đã được đặt tên là Kumarapacha. Sau đó chẳng bao lâu, Chivaka Kumarapacha đã đạt đến tuổi hiểu biết. Khi ấy, Chivaka Kumarapacha đã đi đến gặp vương tử Abaya. Sau khi đến, đã nói với vương tử Abaya điều này: "Thưa ngài, ai là mẹ của con, ai là cha của con?" "Này Chivaka thương, ta cũng không biết mẹ của con. Tuy nhiên, ta là cha của con, vì con đã được ta nuôi dưỡng." Khi ấy, Chivaka Kumarapacha đã khởi ý điều này: "Không có nghề nghiệp, không dễ gì sống nhờ vả vào các gia đình vương giả này. Hay là ta nên học lấy nghề nghiệp?" 129. Vào lúc bấy giờ, có người thầy thuốc tiếng tăm lẫy lừng sống ở Takasila. Khi ấy, Chivaka Kumarapacha không xin phép vương tử Abaya đã đi đến Takasila. Tuần tự đã đi đến Takasila gặp người thầy thuốc ấy. Sau khi đến, đã nói với người thầy thuốc ấy điều này: "Thưa thầy, con muốn học nghề." "Này Chivaka mến, như vậy thì con có thể học." Sau đó, Chivaka Kumarapacha học nhiều, học nhanh chóng, suy nghiệm chính xác, và điều đã được học thì không quên đi. Sau đó, khi trải qua 7 năm, Chivaka Kumarapacha đã khởi ý rằng: "Ta học nhiều, học nhanh chóng, suy nghiệm chính xác, và điều đã được học thì không quên đi. Và trong khi ta đã học được 7 năm rồi, mà đích cuối cùng của nghề này vẫn không được biết đến. Vậy thì khi nào đích cuối cùng của nghề này mới được biết đến?" Sau đó, Chivaka Kumarapacha đã đi đến gặp người thầy thuốc ấy. Sau khi đến, đã nói với người thầy thuốc ấy điều này: "Thưa thầy, con học nhiều, học nhanh chóng, suy nghiệm chính xác, và điều đã được học thì không quên đi. Và trong khi con đã học được 7 năm rồi, mà đích cuối cùng của nghề này vẫn không được biết đến. Vậy thì khi nào đích cuối cùng của nghề này mới được biết đến?" "Này Chivaka mến, như vậy thì con hãy cầm lấy cái thuổng, đi dạo xung quanh Takasila một do tuần. Nếu con thấy được bất cứ vật gì không phải là dược phẩm, thì hãy đem vật ấy về đây." "Thưa thầy, xin vâng." Rồi Chivaka Kumarapacha nghe theo người thầy thuốc ấy đã cầm lấy cái thuổng. Và trong khi đi dạo xung quanh Takasila một do tuần, đã không nhìn thấy bất cứ vật gì không phải là dược phẩm. Sau đó, Chivaka Kumarapacha đã đi đến gặp người thầy thuốc ấy. Sau khi đến, đã nói với người thầy thuốc ấy điều này: "Thưa thầy, trong khi đi dạo xung quanh Takasila một do tuần, con đã không thấy được bất cứ vật gì không phải là dược phẩm." "Này Chivaka mến, con đã học xong. Bấy nhiêu đó đã đủ cho cuộc sống của con rồi." Rồi người thầy thuốc ấy đã trao cho Chivaka Kumarapacha chút ít tiền giữ phòng đường xa. Sau đó, Chivaka Kumarapacha đã nhận lấy chút ít tiền giữ phòng đường xa, rồi ra đi về phía thành Rajagaha. Sau đó, vào khoảng giữa cuộc hành trình, ở Saketa, chút ít tiền giữ phòng đường xa ấy đã hết. Khi ấy, Chivaka Kumarapacha đã khởi ý điều này. Những con đường này hoang vắng, ít nước, ít thức ăn, không có tiền giữ phòng đường xa, không phải dễ dàng để đi. Hay là ta nên kiếm tiền giữ phòng đường xa? 130. Vào lúc bấy giờ, ở Saketa, có người vợ của nhà đại phú bị bệnh đau đầu đã 7 năm. Nhiều thầy thuốc vô cùng nổi danh và tiếng tăm lừng lẫy đã đi đến và chữa trị vài ngày, vẫn không đủ khả năng làm lành bệnh. Họ đã nhận lãnh nhiều vàng rồi ra đi. Khi ấy, Chivaka Kumarapacha đã đi vào Saketa và hỏi dân chúng rằng: "Này các người, ai bị bệnh? Tôi chữa trị ai đây?" "Này ông thầy, người vợ nhà đại phú kia bị bệnh đau đầu đã 7 năm. Này ông thầy, hãy đi và chữa trị người vợ nhà đại phú." Sau đó, Chivaka Kumarapacha đã đi đến tư gia của vị đại phú. Sau khi đến, đã bảo người gác cổng rằng: "Này chú gác cổng, hãy đi và báo cho người vợ nhà đại phú điều này. Thưa bà, người thầy thuốc đã đến, ông ấy có ý muốn gặp bà." "Thưa thầy, xin vâng." Rồi người gác cổng ấy nghe theo Chivaka Kumarapacha đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú. Sau khi đến, đã nói với người vợ nhà đại phú điều này: "Thưa bà, người thầy thuốc đã đến, ông ấy có ý muốn gặp bà." "Này chú gác cổng, người thầy thuốc ra làm sao?" "Thưa bà, còn trẻ lắm." "Này chú gác cổng, thôi đủ rồi. Thầy thuốc còn trẻ lắm thì sẽ làm được gì cho ta? Nhiều thầy thuốc vô cùng nổi danh và tiếng tăm lừng lẫy đã đi đến và chữa trị vài ngày, vẫn không đủ khả năng làm lành bệnh. Họ đã nhận lãnh nhiều vàng rồi ra đi." Sau đó, người gác cổng ấy đã đi đến gặp Chivaka Kumarapacha. Sau khi đến, đã nói với Chivaka Kumarapacha điều này: "Thưa thầy, người vợ nhà đại phú đã nói như vậy. Này chú gác cổng, thôi đủ rồi. Thầy thuốc còn trẻ lắm thì sẽ làm được gì cho ta? Nhiều thầy thuốc vô cùng nổi danh và tiếng tăm lừng lẫy đã đi đến và chữa trị vài ngày, vẫn không đủ khả năng làm lành bệnh. Họ đã nhận lãnh nhiều vàng rồi ra đi." "Này chú gác cổng, hãy đi và báo cho người vợ nhà đại phú như vậy." "Thưa bà, người thầy thuốc đã nói như vậy." "Thưa bà không phải đưa trước vật gì. Khi nào khỏi bệnh, khi ấy bà muốn cho vật gì thì bà cứ việc cho vật ấy." "Thưa thầy, xin vâng." Rồi người gác cổng ấy nghe theo Chivaka Kumarapacha đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú. Sau khi đến, đã nói với người vợ nhà đại phú điều này: "Thưa bà, người thầy thuốc đã nói như vậy." "Thưa bà không phải đưa trước vật gì. Khi nào khỏi bệnh, khi ấy bà muốn cho vật gì thì bà cứ việc cho vật ấy." "Này chú gác cổng, như thế thì hãy bảo người thầy thuốc đi đến." "Thưa bà, xin vâng." Rồi người gác cổng ấy nghe theo người vợ nhà đại phú đã đi đến gặp Chivaka Kumarapacha. Sau khi đến, đã nói với Chivaka Kumarapacha điều này: "Thưa thầy, người vợ nhà đại phú cho gọi thầy." Khi ấy, Chivaka Kumarapacha đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú. Sau khi đến, đã xem xét sự biến đổi ở sắc mặt của người vợ nhà đại phú, rồi nói với người vợ nhà đại phú điều này: "Thưa bà, tôi cần một bụng tay bờ lỏng." Khi ấy, người vợ nhà đại phú đã bảo người trao cho Chivaka Kumarapacha một bụng tay bờ lỏng. Sau đó, Chivaka Kumarapacha đã nấu sôi bụng tay bơ lỏng ấy với nhiều loại dược phẩm, rồi bảo người vợ nhà đại phú nằm ngửa ở trên giường và cho vào theo đường mũi. Sau đó, bơ lỏng đã được cho vào theo đường mũi ấy đã đi ra theo đường miệng. Khi ấy, người vợ nhà đại phú đã nhổ bơ lỏng ấy vào vật đựng, rồi bảo người tớ gái rằng: "Này em, hãy thu hồi lại bơ lỏng này bằng lớp gòn." Khi ấy, Chivaka Kumarapaksha đã khởi ý điều này. Thật là kỳ lạ, bà chủ nhà này thật là hà tiện. Bởi vì thứ bơ lỏng chỉ đáng quăng bỏ này còn được bảo thu hồi lại bằng lớp gòn. Và nhiều thứ thuốc vô cùng quý giá của ta đã được sử dụng, rồi bà ta sẽ trả công cán cho ta bằng cái gì đây? Khi ấy, sau khi xem xét sự biến đổi ở sắc mặt của Chivaka Kumarapaksha, người vợ nhà đại phú đã nói với Chivaka Kumarapaksha điều này: "Thưa thầy, sao thầy có vẻ lo âu vậy? Trong trường hợp này, tôi đã khởi ý điều này. Thật là kỳ lạ, bà chủ nhà này thật là hà tiện. Bởi vì thứ bơ lỏng chỉ đáng quăng bỏ này còn được bảo thu hồi lại bằng lớp gòn. Và nhiều thứ thuốc vô cùng quý giá của ta đã được sử dụng. Rồi bà ta sẽ trả công cán cho ta bằng cái gì đây?" "Thưa thầy, chúng tôi là những gia chủ hiểu về điều ấy là sự tiết kiệm. Bơ lỏng ấy là thuốc xoa chân rất tốt cho các tôi tớ và các người làm công, hoặc là dầu cho việc đốt đèn. Thưa thầy, thầy chớ có lo âu. Sự trả công cho thầy sẽ không phải bỏ phí." Khi ấy, Chivaka Kumarapaksha đã trị dứt chứng bệnh đau đầu 7 năm của người vợ nhà đại phú chỉ bằng có mỗi một việc làm ở mũi. Sau đó, khi được khỏi bệnh, người vợ nhà đại phú đã thưởng cho Chivaka Kumarapaksha 4.000. Người con trai nghĩ rằng, mẹ ta đã khỏi bệnh, nên đã thưởng cho Chivaka Kumarapaksha 4.000. Người con dâu nghĩ rằng, mẹ chồng ta đã khỏi bệnh, nên đã thưởng cho Chivaka Kumarapaksha 4.000. Người gia chủ đại phú nghĩ rằng, vợ ta đã khỏi bệnh, nên đã thưởng cho Chivaka Kumarapaksha 4.000, một đôi trai, một tớ gái và chiếc xe ngựa. Sau đó, Chivaka Kumarapaksha đã cầm lấy 16.000 ấy, một đôi trai, một tớ gái và chiếc xe ngựa, rồi ra đi đến thành Rajagaha. Tuần tự, Chivaka Kumarapaksha đã đi đến thành Rajagaha gặp Dương tử Abaya. Sau khi đến, đã nói với Dương tử Abaya điều này: "Thưa ngài, đây là công việc đầu tiên của con, gồm có 16.000, một tôi trai, một tớ gái và chiếc xe ngựa. Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lấy cho việc đã nuôi dưỡng con." "Này Chivaka thương, thôi đi, hãy để cho chính con hãy cho xây biệt thự trong tư dinh của ta." "Thưa ngài, xin dân." Rồi Chivaka Kumarapaksha nghe theo Vương tử Abaya đã cho xây biệt thự trong tư dinh của Vương tử Abaya. 131. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha bị bệnh rò rỉ, Bagandalabada. Các vải choàng đều bị lấm lem bởi máu. Các dương phi thấy được, trêu ghẹo rằng: "Bữa nay chúa công tới chu kỳ, kinh nguyệt của chúa công đã có, chẳng bao lâu nữa chúa công sẽ sanh con." Vì chuyện ấy, đức vua bị xấu hổ. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nói với vương tử Abaya điều này: "Này khanh Abaya, trẫm có bệnh giống như vậy. Các vải choàng đều bị lấm lem bởi máu. Các dương phi thấy được trêu ghẹo rằng: bữa nay chúa công tới chu kỳ, kinh nguyệt của chúa công đã có, chẳng bao lâu nữa chúa công sẽ sanh con. Này khanh Abaya, hãy tìm thầy thuốc hạng nào đó có thể điều trị cho trẫm." "Tâu bệ hạ, Chivaka này của thần là thầy thuốc trẻ, giỏi giang, cậu ta sẽ điều trị cho bệ hạ." "Này khanh Abaya, như thế thì hãy ra lệnh cho thầy thuốc Chivaka, vị ấy sẽ điều trị cho trẫm." Sau đó, dương tử Abhaya đã truyền lệnh cho Chivaka Kumarapaksha rằng: "Này con Chivaka, hãy đi và điều trị cho đức vua." "Thưa ngài, xin vâng." Rồi Chivaka Kumarapaksha nghe theo dương tử Abhaya. Sau khi nhét dược phẩm vào trong móng tay rồi, đã đi đến gặp đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Sau khi đến, đã nói với đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha điều này: "Tâu bệ hạ, hãy để thần xem bệnh của bệ hạ." Khi ấy, Chivaka Kumarapaksha đã trị dứt căn bệnh rò rỉ của đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha chỉ bằng có mỗi một liều thuốc thoa. Sau đó, khi được khỏi bệnh, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã cho người trang điểm 500 người nữ với tất cả các đồ trang sức, xong bảo tháo ra cho chất thành đống, rồi nói với Chivaka Kumarapaksha điều này: "Này khanh Chivaka, tất cả các đồ trang sức này từ 500 người nữ là của khanh." "Tâu bệ hạ, không dám. Chỉ xin bệ hạ hãy nhớ cho chức vụ của thần." "Này khanh Chivaka, như vậy thì khanh hãy phục vụ trẫm, các cung phi và hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu." "Tâu bệ hạ, xin vâng." Chivaka Kumarapaksha đã trả lời đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. 132. Vào lúc bấy giờ, có nhà đại phú ở thành Rajagaha bị bệnh đau đầu đã được 7 năm. Nhiều thầy thuốc vô cùng nổi danh và tiếng tăm lừng lẫy đã đi đến và chữa trị vài ngày, vẫn không đủ khả năng làm lành bệnh. Họ đã nhận lãnh nhiều vàng rồi ra đi. Hơn nữa, ông ta đã bị các thầy thuốc từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vậy: "Trong 5 ngày nữa, người gia chủ đại phú này sẽ chết." Một số thầy thuốc khác đã nói như vậy: "Trong 7 ngày nữa, người gia chủ đại phú này sẽ chết." Khi ấy, vị thị trưởng thành Rajagaha đã khởi ý điều này: "Người gia chủ đại phú này có nhiều cống hiến cho đức vua và cho thị trấn nữa." Tuy nhiên, ông ta đã bị các thầy thuốc từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vậy: "Trong 5 ngày nữa, người gia chủ đại phú này sẽ chết." Một số thầy thuốc khác đã nói như vậy: "Trong 7 ngày nữa, người gia chủ đại phú này sẽ chết." Và Chivaka này là thầy thuốc của đức vua, trẻ tuổi và giỏi giang. Hay là chúng ta nên cầu xin đức vua phái thầy thuốc Chivaka điều trị cho người gia chủ đại phú vậy? Sau đó, viên thị trưởng thành Rajagaha đã đi đến gặp đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Sau khi đến, đã nói với đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha điều này: "Tâu bệ hạ, người gia chủ đại phú này có nhiều cống hiến cho đức vua và cho thị trấn nữa. Tuy nhiên, ông ta đã bị các thầy thuốc từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vậy: "Trong 5 ngày nữa, người gia chủ đại phú này sẽ chết." Một số thầy thuốc khác đã nói như vậy: "Trong 7 ngày nữa, người gia chủ đại phú này sẽ chết." "Tâu bệ hạ, tốt đẹp thay, xin bệ hạ hãy ra lệnh cho thầy thuốc Chivaka điều trị cho người gia chủ đại phú." Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã ra lệnh cho Chivaka Kumarapaksha rằng: "Này khanh Chivaka, hãy đi và điều trị cho người gia chủ đại phú." "Tâu bệ hạ, xin vâng." Rồi Chivaka Kumarapaksha nghe theo lời đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi đến gặp người gia chủ đại phú. Sau khi đến, đã xem xét sự biến đổi ở sắc mặt của người gia chủ đại phú rồi, đã nói với người gia chủ đại phú điều này: "Này gia chủ, nếu tôi chữa ông khỏi bệnh ấy, tôi sẽ được công cán gì đây?" "Thưa thầy, tất cả tài sản sẽ là của thầy và tôi sẽ là đầy tớ của thầy." "Này gia chủ, ông có thể nằm một bên hông trong 7 tháng không?" "Thưa thầy, tôi có thể nằm một bên hông trong 7 tháng." "Này gia chủ, ông có thể nằm bên hông kia trong 7 tháng không?
Thưa thầy, tôi có thể nằm bên hông kia trong 7 tháng.
Này gia chủ, ông có thể nằm ngửa trong 7 tháng không?
Thưa thầy, tôi có thể nằm ngửa trong 7 tháng.
Sau đó, Chivaka Kumarapaksha đã bảo người gia chủ đại phú nằm xuống trên giường. Sau khi buộc chặt ở trên giường rồi, đã cắt làn da đầu, tách đôi vết mổ, rồi lôi ra hai con sâu đưa cho mọi người thấy, nói rằng:
Hãy xem hai con sâu, một nhỏ một lớn này. Các vị thầy nào đã nói như vậy? Trong 5 ngày nữa, người gia chủ đại phú này sẽ chết. Các vị ấy đã thấy con sâu lớn này, trong 5 ngày nữa sẽ xâm nhập bộ não của người gia chủ đại phú. Do sự xâm nhập vào bộ não mà người gia chủ đại phú sẽ phải chết. Các vị thầy ấy đã nhìn thấy đúng.
Còn các vị thầy nào đã nói như vậy? Trong 7 ngày nữa, người gia chủ đại phú này sẽ chết. Các vị ấy đã thấy con sâu nhỏ này, trong 7 ngày nữa sẽ xâm nhập bộ não của người gia chủ đại phú. Do sự xâm nhập vào bộ não mà người gia chủ đại phú sẽ phải chết. Các vị thầy ấy đã nhìn thấy đúng.
Rồi Chivaka Kumarapaksha đã khép lại vết mổ, khâu lại đường cắt ở đầu và bôi thuốc mỡ vào.
Sau đó, khi trải qua 7 ngày, người gia chủ đại phú đã nói với Chivaka Kumarapaksha điều này.
Thưa thầy, tôi không thể nằm một bên hông trong 7 tháng.
Này gia chủ, không phải ông đã cam đoan với tôi rằng:
Thưa thầy, tôi có thể nằm một bên hông trong 7 tháng hay sao?
Thưa thầy, đúng vậy. Tôi đã cam đoan, nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể nằm một bên hông trong 7 tháng.
Này gia chủ, như thế thì ngươi hãy nằm bên hông kia trong 7 tháng.
Sau đó, khi trải qua 7 ngày, người gia chủ đại phú đã nói với Chivaka Kumarapaksha điều này.
Thưa thầy, tôi không thể nằm bên hông kia trong 7 tháng.
Này gia chủ, không phải ông đã cam đoan với tôi rằng:
Thưa thầy, tôi có thể nằm bên hông kia trong 7 tháng hay sao?
Thưa thầy, đúng vậy. Tôi đã cam đoan, nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể nằm một bên hông trong 7 tháng.
Này gia chủ, như thế thì ngươi hãy nằm ngửa trong 7 tháng.
Sau đó, khi trải qua 7 ngày, người gia chủ đại phú đã nói với Chivaka Kumarapaksha điều này.
Thưa thầy, tôi không thể nằm ngửa trong 7 tháng.
Này gia chủ, không phải ông đã cam đoan với tôi rằng:
Thưa thầy, tôi có thể nằm ngửa trong 7 tháng hay sao?
Thưa thầy, đúng vậy. Tôi đã cam đoan, nhưng mà tôi sẽ chết. Tôi không thể nằm ngửa trong 7 tháng.
Này gia chủ, nếu tôi không nói nhiều lên như thế, thì ông không thể nằm xuống được như vậy. Hơn nữa, tôi đã tính trước và biết rằng, trong 3 lần 7 ngày, người gia chủ đại phú sẽ khỏi bệnh.
Này gia chủ, hãy đứng dậy. Ông đã khỏi bệnh. Ông hãy xem coi, công cán của tôi là cái gì?
Thưa thầy, tất cả tài sản hãy là của thầy và tôi sẽ là đầy tớ của thầy.
Này gia chủ, thôi đi. Ông chớ có cho tôi tất cả tài sản và chớ có là đầy tớ của tôi. Hãy trao cho đức vua 100.000 và tôi 100.000.
Sau đó, người gia chủ đại phú được khỏi bệnh đã trao cho đức vua 100.000 và Chivaka Kumarapaksha 100.000.